Nhân tiện con kính xin Thầy cho chúng con biết rõ về vấn đề này.
Vấn đề nào? Thiên cơ đó hả?
Dạ.
Tôi không phải người nắm thiên cơ. Tôi không có nói chuyện thiên cơ. Nói thiên cơ năm 2000 năm là ông Tư đó nói và viết giấy trắng mực đen để cho chúng sanh hiểu. Rồi kể cả Trung Thánh cũng đã nói. Đâu có cần tôi nói nữa. Tại sao lại đòi hỏi tôi nói? Thấy không?
Dạ.
Cái chuyện đó, những người coi và khi nghiên cứu thiên cơ, phải ý thức thiên cơ là gì?
Dạ. Thế thầy...
để tới lúc mà chúng ta thấy rằng, ồ, cái này là đúng, tôi xác nhận là đúng, nhưng mà ngày đó ông chết rồi lấy đâu bằng chứng mà theo, mà truy tố ông. Thấy không?
Dạ.
Cho nên, tất cả những vị tiên tri đã nói, bây giờ, chúng ta nó tu. Cái thân của chúng ta này sắp tận thế không lo. Lo cái chuyện 2000 năm, 3000 năm để làm gì? Các bạn cứ tu đi. Rồi tới ngày đó các bạn mới cảm ứng. Ồ, ông đó ông nói trùng. Chưa nói trùng. Hay là ông Tư nói trùng. Còn chúng ta cứ rao bán thiên cơ. Người này nói thiên cơ, người nọ nói thiên cơ. Tôi sẽ làm minh vương, tôi sẽ làm ông gì. Rồi đến chi đó. Nó chưa đúng ngày đúng giờ, chuyện của ông trời làm là toàn làm mặt, mà tới lúc đó dở ra mới thấy. Thì tất cả hồi nào giờ những chuyện xảy ra là đã xảy ra rồi, người ta mới nói là ông Krishna, Matthew, ông gì, ông nói đúng. À, Nostradamus nói đúng là xảy ra rồi. Thì các bạn thấy cái chuyện mặt, chuyện sơ sơ trước mắt, trong tâm các bạn mà các bạn không chịu thấy, mà không chịu đọc. Rồi còn đi hỏi người ta, rồi để làm gì? Rồi người ta trả lời cho mình cũng như người ta cho mình ngu à. Phải không? Đó. Cho nên phải thấy rõ cái phận của ta là chỉ là tu lập lại quân bình. Để một ngày nào chúng tôi thấy rõ thiên cơ đúng không? Những nhà tiên tri nói đúng không? Thấy không? Nhiều người theo tôi hỏi cho đúng năm đó như vậy không? Tôi nói đó giấy trắng mực đen. Người ta đã nói rồi. Tôi đâu phải người nắm thiên cơ đâu. Tôi chỉ nắm cái vận mạng của tôi là cái thiên cơ của chính tôi. Tôi là tôi. Mà các bạn bắt chước như vậy thì các bạn sẽ được đổ bỡ nơi một nơi thanh tịnh ở tương lai. Mà nếu các bạn không làm mà các bạn muốn có, cái điều đó không được. Hồi xưa nghe như sấm tạng trình nói hết trời, các bạn nắm trong tay rồi, muốn có, sấm tạng trình nó trong tay. Nhưng mà tới ngày xảy ra các bạn mới biết, lời này đúng nhưng các bạn muốn nói trước không được. Tại sao? Tại sao? Thấy không? Mặt ở chỗ đó. Chỉ có một màn lưới mỏng thôi thì các bạn thấy không được. Mà ra rồi thì các bạn thấy. Vậy ta tu để ta thấy. Ta tu để ta chứng nghiệm những cái đó. Cho nên người phàm mắt thịnh. Xin lỗi họ. Ông trời nói lỗ tai câu. Nghe không hiểu. Nghe lọt tai mà không hiểu ta nói cái gì. Chứ đừng nói nhìn mà hiểu. Nhìn cũng không hiểu nữa. Nó khổ vậy đó. Tôi chứng minh tôi là lỗ tai câu. Trước kia bước vào tu, ông Tư nói bao nhiêu tôi không hiểu đâu. Rồi lần 6 tháng, 1 năm, 2 năm tôi mới hiểu cái lời ông Tư nói. Phải lỗ tai câu không? Tôi đã nói chuyện cho các bạn nghe là tôi đi lên với Thị Nghè vô trong cái chùa đó. Ông Tư nói bạch sư, cái bát mà nó bể từ miếng rồi chừng nào nó hồi sinh. Ông Sư nói ông là Thiên Chúa Giáo, ông đi ra khỏi chùa. Thì chúng tôi đi nhưng mà ông Tư không có giải thích. Rồi tôi mới thấy. Nếu chúng ta không lo tu cái hồn ta bị tan rã rồi chừng nào mới có cơ hội hồi sinh. Mà nó cứ dài đăng đẳng cả 5, 6, 7 tháng tôi mới hiểu cái chân lý của Ngài nói. Ông nói tiếng Việt Nam rõ ràng. Cái bát bể chừng nào nó hội tụ được. Nó có nhiêu thích thôi. Mà nghĩ tới bể ốc. Thì thấy chúng ta lỗ tai tu trâu không? Cái trí chúng ta mờ không? Rồi phải tu nó mới biết. Cho nên tôi khuyên các bạn trong thực hành. Không nghe ai nói. Bất cứ một cuốn sách nào cũng vậy đó thôi. vì mạng của các bạn là giới hạn, mỗi người chỉ có mấy chục năm vỏn vẹn ở trong trường học này mà thôi. Mà nếu không lo tu để giải thoát thì không bao giờ có cơ hội để nhìn lại những cảnh đó. Thấy rõ không? À, cho nên cái gì phải ở trong thực tế, các bạn phải hiểu. Còn thiên cơ ai cũng nói được hết. Như ông Bùi Kim Bằng cũng đã nói rất nhiều. Hả? Ông cũng có nói luôn là cái sơ Olympic bên Mỹ cũng không thể thành công, nhưng mà ta đã thành công rồi. Rồi hỏi một người nói nó ra đến đâu? Sự thật nó là phải hành để đi tới. Tôi đã nói rồi. Tôi không lo tu mà lo nói về thiên cơ thì ráng chịu ở về sau. Tôi nói trước. Tôi nói nhiều lần này, tôi lặp lại một lần nữa. Thiên cơ không phải các bạn nói. Các bạn chỉ là tu, rồi cái ngày đó Thượng Đế trung dụng các bạn mới làm việc. Mà các bạn cứ muốn lo về thiên cơ hoài thì các bạn sẽ lầm lạc trong đường đi. Tâm linh không phát triển, thời cuộc không khai thông, thì bị kẹt một chỗ. Thấy rõ chưa? Tôi chỉ có nhiệm vụ thức tâm các bạn để các bạn hành. Và cầu khẩn các bạn chỉ niệm sâu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà để bạn hiểu được. Có sáu chữ mà học tới bây giờ chưa biết. Bạn hiểu được sáu chữ đó, tới đâu các bạn cũng đi tới. Và các bạn sẽ không bị hoang phí và mất thì giờ vô ích. Rút gọn thì giờ để cho các bạn tiến qua. Rất đơn giản. Cho nên nhiều người hỏi thiên cơ, tôi không phải là người nói thiên cơ. Tôi thành thật nói như vậy, tôi chỉ thức tâm mọi người tu. Và những gì tôi thực hành tôi nói cho các bạn nghe. Các bạn giữ lấy kiên trì làm để các bạn tiến tới. Chỉ cầu mong có bao nhiêu đó. Cha trời mẹ trời cầu mong các bạn càng ngày càng thông minh hơn, để xứng đáng vị trí con cưng của Ngài. Mà nếu muốn thông minh hơn là phải thanh tịnh hơn. Mà thiếu thanh tịnh là không có thông minh đối với ông trời. Chỉ rõ cho các bạn thấy cái chỗ này. Ông trời thương các bạn, tha thứ các bạn, thương yêu các bạn. Vì bạn sống trong lễ sống của Ngài, chứ không có người khác. Bây giờ các bạn phải biết tha thứ và thương yêu, thì sự thanh tịnh của bạn sẽ khôi phục. Sự sáng suốt của các bạn sẽ cống hiến cho mọi người. Cho nên, ở thế gian, mọi người hiểu được thiên cơ, ai cũng muốn đóng góp để xây dựng. Mà đóng góp trong chỗ nào? Khuyên tu. Tất cả thiên cơ Quỳnh Phú Sổ cũng có nói, ông tu cũng có nói, Jesus cũng có nói, mà chư Phật cũng có nói, kêu khuyên tu hết. Cho biết thiên cơ, rồi đây sẽ sụp đổ, rồi đây sẽ tiêu tan, nhưng mà vẫn hồi sinh. Ngày hôm nay chúng ta đọc Địa Ngục Du Ký, chúng ta thấy rõ. Hồn là bất diệt. Chứ các bạn còn lo thiên cơ bên nguyên tử nó sẽ tới rồi các bạn tránh được không? Nó tới bạn là bạn phải chịu à. Còn nó có không tới thì nó có rớt xuống, nó cũng không có dính dấp gì với bạn hết. Chúng ta ở chỗ nơi súng đạn ra đây mà. Quả thiển bay trên đầu nhưng mà cũng còn sống ngồi đây nói đạo, học đạo. Thấy không? Có chỗ, có nơi, có nghiệp, có duyên. Kẻ ác người thiện nó có hết. Tại sao chúng ta đọc Địa Ngục Du Ký để tìm cái khoa học, đọc Địa Ngục Du Ký để thấy rõ thiên cơ, cái ác cái thiện rõ ràng. Cho nên tôi khuyên các bạn đọc Địa Ngục đi, rồi các bạn từ bỏ cái tánh hư thực xấu, các bạn mới được thăng hoa. Muốn lên thiên đàng phải biết Địa Ngục và thấy rõ Địa Ngục, thấy rõ sự hành phạt. Và các bạn sẽ hạnh nguyện nhờ cái tu này, các bạn tránh được cái tội lỗi đó. Thì các bạn là người bước vào thiên đàng, không có bước xuống địa ngục nữa. Thì lúc đó là nhàn hạ sung sướng vô cùng. Các bạn hiểu không? Đó. Cho nên hôm nay chúng ta đã đọc rồi đây rồi. tôi đi về các bạn nghe lại, nghe lại cái đêm mà chúng ta hướng thượng, hướng cả trời Phật, ta bế đây đây ta đóng góp trong một cái phiên để giải thích địa ngục mà dùng thanh điển của Thượng Đế, của chư thần chư thánh chứng giám cho chúng ta cứu trợ chúng sanh trong cái tinh thần đó. Tất cả các bạn tới đây ngồi niệm Phật tu thiền và để nghe tôi đọc, và nguồn điển của bạn đồng hành với tôi để mở trí cho chúng sanh. Cho hôm nay các bạn tới để chơi giỡn không, tới để đóng góp thật sự trong những cái phiên học này. Phiên học này có chư thần chư tiên đứng xung quanh để chứng giám tâm lành của những người tu, chứ không phải chuyện u ơ ở thế gian. Nó khác lắm. Tại sao tôi phải ngồi đây tôi đọc? Tôi đã đọc rồi, nhưng mà tôi phải đọc lại. Tại sao? Để làm? Vì các bạn biết tu rồi. Trước khi tôi đọc một mình, các bạn chưa có tu. Ngày nay các bạn biết tu thiền rồi. Các bạn biết sử dụng nơi nào là thanh điển, nơi nào là hướng thượng. Trong cái thời gian được phúc thiên nhiên đọc những ngục vô ký, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, luồng điển của chúng ta làm sáng ngời nơi cõi chúng ta ngự, để trên mới chứng giám tâm hồn chúng ta. Cho nên các bạn học một tiếng, hai tiếng, nhưng mà các bạn đã hưởng được cái phần ngàn hạ tổ hậu tập. Chứ còn văn chương ở thế gian thì thiếu gì 10 đồng thì các bạn mua được rồi. Rồi thôi, các bạn phải hành. Không hành tránh không khỏi. Đọc thì đọc vậy, ủng hộ giúp đỡ cho người phát triển ra để nhắc chúng sanh tu vậy thôi. Chứ còn cái chuyện sách vở là nhắc chúng sanh tu, còn cách thực hành là cái chánh pháp. Ngày hôm nay các bạn tu thường tâm thực hành, các bạn nghe lại bộ một vũ ký nó thấm thiết hơn mọi năm ngoái. Trước đây 2 năm các bạn nghe không có thấm thiết, bây giờ các bạn nghe thấm thiết hơn. Tôi biết các bạn nghe thấm thiết hơn, tôi mới dày công đặt cho các bạn nghe bằng một cái từ quan cộng với chư thần chư tiên để hộ độ cho tâm linh các bạn. Rồi đây các bạn sẽ trở về cái thiền đường mới, nhưng mà trong cái cuộc tu học của các bạn ở đây có chư tiên chư Phật chứng giám cho các bạn. Lúc đó bắt tơ đơ bắt các bạn ngồi trong cái thiền đường đó, không ai dám phá phách các bạn. Phải hiểu cái chỗ này, chứ không phải các bạn tới đi chơi đâu, tới đây làm một việc để tương lai dẫn độ những người khác. Thì về thiên cơ tôi trả lời cho anh rồi, còn cái gì thắc mắc nữa? Khả năng tôi tới đó thôi, chứ còn nói thêm nữa tôi nói không được. Còn cái chuyện địa phương về kinh sách các nơi muốn ủng hộ không là tùy bạn đạo thôi. Ha? Mọi người muốn hiểu biết, muốn kiến có kiến thức rộng thì muốn coi thêm thiên cơ này thì cái đó là tùy ý, tùy hỷ đóng góp của mọi người, chứ không phải cái chuyện phát của tôi.
Cốt yếu là tu. Gấp rút nó vậy đó. Mọi người chịu tu đi. Khổ đi, khổ giai đoạn đầu đi, rồi sẽ sung sướng. Còn ai có gì thắc mắc nữa đi, hỏi đi. Ông Ban có gì thắc mắc? Nhiều chuyện lắm mà, hỏi đi.
Thì thế gian là thích nghe tài cuộc lắm, nhưng mà cái tu là hay hơn. Tu để mình đổ bộ, thời cuộc nó xảy ra, mình lấy cái gì mình đi? Mình lấy cái thanh tịnh mình đổ bộ. Thì chắc chắn là phải thay đổi rồi. Thay đổi mình lấy cái gì mình ngự vô chỗ thay đổi đó. Mình tu là mình khôn. Nhưng mà thiên cơ cũng là dạy người ta tu. Đọc cái thằng đó rốt cuộc cũng kêu người ta phải tu. Chứ thôi, nó, anh mà không tu, cái luồng điển hào quang ở trung ương này không có. Lúc đó thay hồn đổi xác. Lúc mà mình bị bất tỉnh hay rủi bất tỉnh, tới người ta cứu mình dễ. Người ta chỉ có chiếu chứ là mình ngồi dậy được. Nếu thân mình còn toàn vẹn, người ta giúp chút là mình sống lại trong cái lúc đó. Còn mà không lo cái phần điển ở đây này, ở trung ương này nè, nó có điển sáng chứ không phải không có đâu. Không hiểu.
Nó tu đi, tôi kêu cứ niệm Phật đi, niệm Phật rồi nó sẽ có đây. Có đây rồi lúc đó các bạn thấy nó sung sướng đó. Chắc chắn là người ta rút mình về, bởi vì mình ở đây rồi mà. Mình đâu có ở dưới này nữa. Nó phá là phá cái dưới này thôi chứ, còn cái này mình đi. Cho nên thiên tiên á, còn phải kêu bằng bất tỉnh trong giờ phút đó. Còn mình không lo, làm sao mình tỉnh được. À, chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chiều nãy ông Tế Công nói đó, thấy không? Có một hình thôi, mà nó biến ra vạn hình. Cái Nam Mô Di Đà Phật quy hội có một, nhưng mà có thể liên lạc với vạn, vạn nẻo. Tại sao mình đi đúng đường chứ đâu có sai đâu. Anh thấy không? Hồi nãy Tế Công nói á, hỏi tại những người mà ở thế gian muốn được thầy xuống sát độ cho họ, nhưng mà họ không tưởng tới thầy, làm sao thầy đổ? Phải không? Khi mà tưởng tới thầy rồi á, là nó cái phần nhẹ đó nó hội tụ với thầy. Thì thầy là nó là thầy, cho nên ổng có thể phân thân bất cứ chỗ nào, là cũng ngồi ở đó, nhưng mà chuyển ra cũng như cái truyền hình á. Một cô đào có đứng ở trong đài, nhưng mà ông hát cả Úc Châu người ta coi hết mà. Thấy rõ không? Phân tích rất minh bạch á. Mà nếu mà cái luồng điển của đài truyền hình nó không đúng cái tần số đó, làm sao nó mới rước cái hình của cô đó qua được? Thì mình tu ở đây là mình lập cái radar trên này nè, luồng điển thật mà cái radar, cái luồng điển mình đây nè, chớp nhoáng là mình rước ổng chứ có gì đâu. Nó lo cho nhập xác đồ này kia, cái nó chi cho mất công vậy? Tại sao mình có cái đường lối phóng lên để mình giao tiếp? Thì chỉ có nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thôi là đi tới à. Đó, rồi đây các bạn sẽ thấy những người mà xuống xưng danh này danh kia danh nọ cũng kêu người ta niệm Phật không, kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật không. Ở cái phần nói kim thân Ngọc Văn đó cũng kêu người ta niệm Phật thôi, không có cách nào hơn. Có nhiều đó mà nó còn không chịu làm, mà kêu nó nói lung tung những là sách này sách nọ, bắt đầu quên đuôi, bắt đuôi quên đầu, làm sao mà nó học được? Có cái Nam Mô Di Đà Phật á, mà nó quên đầu quên đuôi mà. Không được. Cho nên mình kêu, ở đây mình vô vi là hành đạo, không có giành đạo. Ai muốn học, có duyên họ tới họ học. Và họ đi phổ quá, chứ mình không có dưỡng hả? Không có quyền dưỡng hả? Họ nói là bây giờ tôi phát tâm, tôi muốn đi phổ quá. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, họ đi đâu họ đi. Mình đừng có trách họ. Họ có tâm cứu đời là được rồi. Mình trước kia chưa biết cái duyên Phật, chưa biết niệm Phật, chưa biết giá trị của sự thiền. Mà ngày nay mình được chút mình cũng mừng rồi. Mà thiên hạ chưa được gì, mình thấy tội nghiệp chưa? Nên để họ nếm được chút cũng được. Nhưng đỡ khổ đi.
Được chứ. Cái đó là nghe thôi. Nghe rồi không phải là ráng tu tiến. Nghe rồi nhiều người nghe rồi đi nói lại cho người khác. Rồi cả ngày nói thiên cơ chứ không có tu. Đã có một số người như vậy. Thì cả ngày nói thiên cơ không à. Không có tu. Cho nên cái tu này á, nó là nó tụ lại cái luồng hào quang chính giác của nó. Cái đó là cái khó nhất trong cái đời của người. Chỉ có cố gắng tu mới có. Chứ không có ai cho mình có sẵn trong này, mà mình chôn lấp bởi sự kích động bên ngoài. Cho nên nhiều người nói thiên cơ là để hỗ trợ cho người ta tu. Nhưng mà nhiều người họ nghe thiên cơ, họ mê thiên cơ, họ chỉ có lập thiên cơ, nói thiên cơ không à. Nó hay lắm mà không có tu. Có một số người như vậy. Nó khổ như vậy đó. Như hồi trước họ nghe ông Bùi Kim Bằng đó, rồi họ chỉ lập thiên cơ, họ đi nói, họ in băng phát cùng hết, nói tùm lum hết, nhưng mà rốt cuộc họ không có tu. Không chịu niệm Nam Mô Di Đà Phật, họ quên lần hết. Thật ra tôi mới thấy vậy, tôi khuyến khích họ đi con đường nhanh hơn, lại thấy rõ thiên cơ hơn. Mọi người cố gắng mà nghe tôi là nó mau lắm.
phí được 5-6 tháng mà liên tục niệm như vậy thì các bạn thấy cái tâm tư các bạn khác hết rồi. Lúc đó các bạn có thể phê luận thiên cơ là cái gì, thấy rõ hơn. Chứ mình không chịu hành cho mình chỉ đọc thôi à. Nghe nó sướng, Việt Nam sẽ thánh địa, mà muốn thánh địa thì phải đóng góp, phải dày công, phải tu học. Cái thế giới nó đâu ngu mình, mà ngu hơn mình, mà nó cho mình lãnh đạo. Mình phải cực khổ hơn, phải có cái phương pháp tu, rồi để độ dẫn người ta. Cho nên cụ Mẫn là đêm nào cũng ngồi thiền, cũng làm pháp môn, ngồi thiền, dữ lắm. Đó, mới thấy cái hiệu lực. Bà cũng vậy, bà cũng thiền dữ lắm, bà cũng ngồi thiền. Cho nên có người thì họ nghe thiên cơ, họ lo rốt ráo tu lắm, mà có người họ chỉ cần lặp lại những lời đó đi nói. Thì đâm ra nói rồi hỏi lại nghe thế giới lạc đường, phải không? Cái đó cũng là một cái tài liệu tham khảo, mà trong đó người ta đàm đạo với mình mà không hiểu, nhiều người cứ lấy cái bậc thấp mà suy đoán, cho nên niệm thật nhiều rồi coi cái đó luôn nhiều lắm. Bất cứ thiên cơ nào cũng là dẫn về đạo hết, luôn nhiều hơn. Có nhiều người nó không hiểu, nhưng mà nó không có tu, nó chỉ đập mấy người trí thức, nó chỉ đập rồi cái nó nói lại thôi à. Rồi nó không có chịu tu đâu, nó không có chịu thiền đâu. Có những người vậy, thích lắm, nghe mà, nghe Bùi Cơ Kim Bằng nói chuyện là thích lắm, in liền đi cho mà không chịu tu. In cassette cho người ta không chịu đi tu, không chịu thiền. Nói ổng nói vậy rồi còn lo gì nữa mà thiền, sau này Việt Nam sướng hết, nhưng mà không biết Việt Nam là sướng là phải khổ trước sướng sau, thì mình phải hành khổ, mình về mình mới hướng ở trong cái cộng đồng tiên thánh ở đó. Với cái trình độ lâu thôi mà mình tới đó mà ta nói mình không hiểu mà làm gì. Nhưng hồi trước tôi đi gặp ông Tư, nói 3 tiếng hồi tôi có hiểu ông già này nói cái gì đâu. Ông nói gì mà trời biển núi sông rồi gì tùm lum, tôi không có hiểu, thật là không hiểu ông này nói gì. Mà té là ông nói tiếng Việt Nam chứ đâu phải nói tiếng Tây mà mình không hiểu, tích chứ. Thì từ đó tôi mới trở lại. Cho nên đây cũng có nhiều người tuổi trẻ, nhiều người sinh viên tới, nhiều khi tôi nói chuyện họ nghe họ không có hiểu. Ông này không nói gì kim mộc thủy hỏa thổ gì tùm lum, mình đâu có biết. Không chịu nghe đâu, nó không chịu nghe. Thì biển sông này ra kia, chèo ra xong rồi biết, rồi coi tivi cũng thấy biển thấy sông, mà ổng cứ nói biển nói sông mà thiệt là nói chỉ trong mình nó mà nó không hiểu. Cho nên mình tu thiền để chi? Để khám phá cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này với cái càn khôn vũ trụ là một, mà không chịu khám phá là làm sao? Tu để khám phá cái đó đó. Mỗi mà lên trên bộ đầu, anh thấy biết bao nhiêu núi đẹp vô cùng ở trên bộ đầu mình. Núi non xinh tươi đẹp lắm, mà không chịu bước lên, cứ lẩn quẩn ở chỗ này, trong cái sân si ở chỗ này thôi, trong cái giới này thôi, chút giận chút hờn ở trong chỗ này. Chưa qua cái mùi quỷ môn quan mà làm sao đi về ta. Cho nên phải thúc giục họ làm nhiều cho họ có lợi, chứ tôi thúc giục họ tôi đâu có lợi. Họ tu việc nào thì họ có lợi chứ tôi đâu có lợi. Tôi phải lo tu chứ tôi không lo tu thì tôi cũng xuống địa ngục cũng bị họ xử vậy, phải không? Tôi bao nhiêu, tôi bây giờ tôi có bao nhiêu người theo này, tôi khỏi tu để mấy người tu giùm đâu có được. Mỗi người phải tu, không có ai tu giùm cho ai được hết. Có sự thông minh sáng suốt đầy đủ, cơ giới đầy đủ, có phương tiện cho mình, hoặc lớn hoặc nhỏ có thể ra vô được. Mà mình thiếu thanh tịnh làm sao mình ra vô? Mình phải giành lại cái quyền của cái hồn là thanh tịnh. Mà mình để cái vía nó giành thét á, nó lại đè đầu mình. Rồi kiếm tiền, đó. Rồi bày hơn thua, kiếm tiền hơn thua, đó là đục rồi đâu phải tâm. Mà thanh tịnh là tâm. Mà thanh tịnh càng thanh tịnh thì tụi dưới này nó mới theo. Mà thật sự thanh tịnh nó mới theo. Còn mà thanh tịnh lâu thôi, một chập cái nó phỉnh ra lông lại. Nó bày. Cho nên ngồi đó, các bạn ngồi đó, chặt nó nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ là tụ trượt, nó đề nghị. Chứ còn ông vua trong bản thể là phần hồn này chưa, chưa có biết gì đâu. Nó có đề nghị tùm lum, nó làm cho mình không kịp suy nghĩ, không kịp. Cho nên mình tu thiền thét rồi mình quên hết, bỏ hết, trong lúc mình ngồi là mình ngồi tỏa thiền là tỏa thiền, chỉ tương ánh sáng mà thôi, không nghe nói gì nữa hết. Thì lúc đó mới mình mận. Tôi có dịp thì tôi đọc Địa Ngục Du Ký nha. Sau này có dịp tôi đọc cái Thiên Đàng Du Ký, tôi mới cách nghĩa cái vô vi nó còn rõ hơn nữa để các bạn thấy. Nhưng mà từ từ để nghe cái Địa Ngục Du Ký, khám phá cái siêu khoa học trong nội thất của mình. Đó. Rồi mới là đi tới cái Thiên Đàng Du Ký. Cho nhiều người thích đọc Thiên Đàng Du Ký, chúng ta thấy cảnh đẹp sướng quá mà mình bao giờ đi được. Mình chưa có thanh, mình ăn hết trượt thì sao được. Cũng như tôi ở Việt Nam trong lúc mà cộng sản gì, Mai Ngọc Pháp có đưa tôi đọc một cuốn Huỳnh Đạo, và cái cuốn đó nó mục nát cuốn rồi, của một cái bà đó, và có đem ra bà đọc. Bà nói, nhưng mà thời cuộc nói 100%, nói cái tình hình ở Việt Nam á, cộng sản vô rồi cao nguyên sẽ thế nào, không còn cái gì nữa, nó rõ ràng. Cái cuốn Huỳnh Đạo đó, mượn được có một chút thôi đem về coi, nó rất rõ ràng, rồi trả lại cho ông, đem trả lại cho bà chị. Cuốn Huỳnh Đạo, ở đây tìm được cái cuốn Huỳnh Đạo đó, nói rất hay, mà nói lâu rồi, nói tới cuốn sách mục á, nói về thiên cơ rất rõ ràng, nói về Nam Giang thế nào nói hết. Trong lúc đó thì Nam Giang cũng còn chứ, mới có bắt đầu Pol Pot mới có, rồi tôi qua đâu có bao lâu, bên này về rồi thì ở trên kia bắt đầu đó, bắt đầu Pol Pot mới đuổi người qua, rồi chạy từ thành phố Nam Giang chạy xuống Sài Gòn vô trong chùa miếu ở đó, mình mới thấy chà, nói đúng quá, tiên thật, nói rất đúng. Nhưng mà nó xảy ra rồi mới biết, chứ trước đâu có biết, không có tin. Nam Giang người ta bị lớn, nhưng mà nó nói chạy rồi nó giết chắc rồi, nói nguy, nói y như bây giờ vậy đó. Tôi nói như là sau này như Nam Giang cũng mất, thay đổi hết, thay đổi hết. Tôi thì tôi là tu, chứ tôi không có thích chuyện thiên cơ. À, không làm gì được. Vì ông nắm à, ông thường đây ông nắm à, mấy ông tiên này kia kia nọ, ông Bình Phú Sổ, ông Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm, sẽ về Việt Nam hết á. Nhưng mà mấy ông không có dám nói đâu. Bởi vì ông Thượng Đế là ông là hạng nhất, nghĩa là ông khi mà ông lật ra là, nghĩa là các người chỉ có thực hành thôi, quan thánh cũng chỉ có thực hành thôi. Rồi mới thấy đặt lại nữa, à, đúng y vậy. Không có biết trước được. Sau này đánh bằng ngôn kế không à, thông minh lắm. Cho nên cầu tu cho nhiều, lúc có người họp về quan thánh thì quan thánh chiếu xuống cái là cái việc làm việc. Nguyễn Bình Khiêm chiếu xuống làm việc, Quỳnh Phú Sổ chiếu xuống làm việc, y như ngài đường sống làm mọi việc thông minh vô cùng, mà trận đồ rất hay, đánh bằng thế không à? Thế Việt Nam chút xíu làm sao đánh Trung Quốc? Nhưng mà sau này nó đánh được, bây giờ đánh không ăn chung gì đâu, sau này mới hay. Mấy ông đó xuống đánh mới hay, coi ngọn mục. Nhưng mà ổng đang lựa, cho nên ở Việt Nam bây giờ nghe, thiên liên xuống dạy thiền. À, vô vi là một chuyện, cái đó còn thiên liên dạy thiền nữa, nhiều lắm, cứ xuống nhập xác dạy thiền, nhập xác dạy thiền. Rồi những người thiền đó nhập lấy xác dạy, múa may rồi làm cho khỏe mạnh, làm cho sáng tâm trí ra, trong lúc ngồi thiền. Nếu ông đang giúp nhiều lắm, người nào thiền cũng được cứu độ hết. Cho nên những người trong trại cải tạo cũng vẫn được cứu độ, chịu thiền là có cứu độ. Mấy ông làm việc hết á. Nghe tập cho quen rồi tới hồi người ta sử dụng là ông nó đứng dậy ông nói là vạn dân nghe. Mở cất tiếng lên là người ta nghe hết. Thấy ông đó hồi nào giờ lôi thôi uống rượu đi chơi nó bậy bạ, nhưng mà tới bữa đó nó nói chuyện khác rồi. Thay đổi hết. Cái căn cơ nó khác rồi. Một đêm là nó thay đổi hết. Cho nên bây giờ nhiều chú ở tỉnh đó, giỏi lắm, nói đạo giỏi lắm. Nhưng mà giấu. Chưa tới lúc. Nói đạo vậy thôi chứ còn tin ở trên chưa sử dụng. Bởi cái phần trí tuệ mới mở thôi. Rồi mà trên mà sử dụng rồi là làm việc. Làm việc kế không? Hả? Ở ngoài chịu tu thì cũng được. Người không tu thôi, ở ngoài không làm gì về đâu. Ở ngoài này không tu không có cơ hội về. Thì nó mọc rễ rồi, nó có nhà rồi, nó tiếc của tiếc nhà, nó có cái nệm này, kia đâu có cái nệm này, nó đâu có thèm gì, vì chi? Nó tu, nó thấy nó sẽ có cái hay hơn nữa, nó mới về. Nó thấy có của quý hơn nữa, nó mới về. Không tu không về được. Cháu có cái phép gì có chút xíu mà làm cả khắp thế giới lưu ý. Bây giờ cũng đang lưu ý nhiều à. Ai cũng lưu ý Việt Nam à. À, chiếc Việt Nam à. Cho biết những cái trận chiến lạ kỳ vậy. Sau này nó còn có những cái trận chiến ngoạn mục được. Rồi bây giờ chết biết bao nhiêu. Có ngày nào không chết đâu. Còn nhiều mà tới cái lúc mà nghe cái ầm là chết nhiều nữa. Chưa đâu. Bây giờ là chết cũng biết bao nhiêu rồi. Rồi cái đợt ra này là cái đợt mới. Tuổi trẻ này nó ra mới, nó thay thế đó. Lần đổi lần. Cái tiên cơ là mình phải hiểu. Cái này anh càng ra xong cái luân hồi đó. Mình phải hiểu cái luân hồi mình mới nói chuyện thiên cơ. Bây giờ cái lớp kia nó chết biết bao nhiêu, rồi cái lớp mới nó lên. Mình phải thấy cái này mình mới nói chuyện thiên cơ. Chứ mình chờ nó chết hết rồi cái nó còn mấy người mình đếm được cái kiểu thiên cơ, cái đó là không phải, chặt rồi. Nó ra nó thế mà. Đâu có làm gì đâu mất niềm tin. Cái pháp vô vi là tự tu tự tiến. Anh hiểu không? À, pháp vô vi nó không phải là cái tôn giáo. Anh hiểu không? Nhưng mà năm mai á, là nó chỉ có niệm Phật thôi. Nhưng mà ngày nay nó biết nói như vậy. Rồi anh Bằng nó cũng niệm Phật không? Mà tự khai tất cả những cái xấu xa của mình. Và cảm thấy sự thanh nhẹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn thanh cũng vậy, cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó được mở trí, tại cái người đập đó, không có lưu ý. Chứ hỏi người thường mà làm bậy, dám nắm rồi biết mà khai cho tất cả mọi người biết là tôi ăn cướp của người ta không? Người thường dám làm vậy không? Không. Còn cái người này nó đã thức tâm rồi. Nó thấy cõi trần là tạm, không có sự thật. Mà muốn cứu người ta phải nói sự thật và để cho mọi người thấy rằng sự thật là cần thiết của sự tu học. Sự gian dối không cần thiết cho sự tu học. Tại họ đọc mà không hiểu chứ. Đọc mà hiểu thì họ thấy rằng cái Nam Mô Di Đà Phật rất hay. Mấy người này tù vô vi mà bây giờ nó ra nó tổ chức vô minh. Vô cùng thích mẫn. Nó tự tu vô vi ra đấy. Thì mình đang hành, mình hành rốt ráo như nó. Cũng như năm mai nó đi lên thiền điện, nó ngồi chỉ niệm Phật, tôi bắt nó vô quay vô lết, ngồi niệm Phật, không cho nói chuyện. Bắt niệm Phật, bây giờ nó cứ thay đổi liền liền, bắt niệm Phật. Niệm Phật cho nó cảm giác nó vừa niệm Phật, nó vừa nghe cái băng quán thông, băng mẫu ái, có hai băng đó nó thích nhất, nó chỉ nghe cái đó. Quay cho nó nghe, ngồi đó. Niệm nó cảm thức, cảm thấy nó rút cái đầu. để thấy rõ như vậy, thấy có cái hiệu lực như vậy. Rồi ở nhà niệm, cái rảnh là niệm, rồi chập mắt công chuyện, rồi mặt nói chuyện, một ngày niệm có mấy câu, rồi không cảm thức cái sự rút ngay trong tim, trong tim bộ đầu. Tôi bắt nó ngồi cứ quay lết rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó chỉ tánh nè, trước kia cũng vậy, chỉ là tôi bên Phật giáo chấp dữ lắm. Sao ông bắt tôi ngồi quay roulette cờ bạc, tôi nói đây là 36 sao thiên cương, có âm có dương, rốt cuộc phải quy không, tam không rõ ràng. Rồi cái vòng tròn này là cuộc luân chuyển của càn khôn, khi vô châu phải hiểu cái chân lý của nó, cái này có chư thiên an bài. Quay đi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi trước mặt tôi rút cho, rồi sẽ cảm thức ngay chỗ này. Cả ngày quay, rồi mấy tiếng đồng hồ cứ việc quay, tôi cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ, phóng điện cho nó. Rồi hồi tối nó ngủ, sáng nó báo cáo thế nào, rồi mai tôi quay nữa. Cho nên tôi ước mong có cái thiền viện đó, để tôi làm cái bàn đó, mấy người kia khùng khùng, đầu óc không mở, vô trong cái phòng kín, cứ việc quay cho tôi. Không có nói chuyện, bay niệm Nam Mô Di Đà Phật, cảm thấy cái tâm thế nào, nhanh lắm. Bởi vì cho nó biết là 36 sao thiên cương, mà ở thế gian nó đánh cờ bạc, chiến tranh thiên cơ đó, là thành là 72 cái sao địa sát. Người ta không thấy, thấy cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ, nó nằm trước mắt nó có bao nhiêu đó thôi. Rồi càng ngày càng chơi càng quay, nó càng thấy thu gọn vô trong cái chân lý nằm trước mắt nó hết thảy. Tất cả chợ đời, chuyện làm ăn tu học cũng nằm ở trong đó. Kích động và phản động, có âm có dương sanh khắc, chạy vòng vòng 36 con sao, mà rốt cuộc phải quy không. Thì mình thấy rõ đường đi rồi, cho nên năm mai nó chỉ ôm cái thức quy không. Trong này nó cảm thấy đậm, nó biết đây là cũng như là cái roulette 36 con sao đang chuyển, niệm Phật nhiều. Niệm, ngồi niệm, quay nữa, ngồi niệm, quay nữa, ngồi niệm, quay nữa, cứ giật tập hoài. Ở ngày nào từ bên Pháp thì tới bên Mỹ, từ bên Mỹ thì qua tới bên Pháp cũng làm bao nhiêu chuyện đó thôi. Nó về nó tiếp tục niệm Phật, đâu có nói chuyện ai được nữa, bỏ vợ, bỏ chồng đi mà. Ngồi niệm Phật thôi. Bây giờ nó mở trí. Rồi nó mới biểu lộ cái thực chất dâm tánh của nó, này kia biểu lộ ra hết. Rồi nó tìm hiểu cái nguyên lý của trời đất. Rồi mấy chú kia cũng vậy, ngồi trong ở thiền viện đó là chỉ có niệm Phật thôi. Niệm Phật cấm là chỉ cấm khẩu niệm Phật, không có nói gì hết. Muốn coi TV thì coi, mà coi TV về đạo thôi. Niệm Phật, nam ra nam, nữ ra nữ, như vậy đó. Nó mở chi. Ừ. Thì đó thì cái biểu lộ cái dâm tánh của con người, đáng lẽ nó không bao giờ niệm Phật được, hiểu chưa? Nhưng mà ngày nay nó niệm Phật được, thấy không? Rồi từ cái dâm tánh mà nó hồi trước nó cảm thích cái dâm tánh, nó thấy đó là thiên đàng, bây giờ đó không phải thiên đàng đối với nó nữa. Nó phải cái dâm tánh nó còn có người dâm mà. Cái tánh người dâm như con quỷ mà biết tu mà. Chị hiểu không? Ở dù cũng những người hiền người ta đâu có nữa. Người hiền mà bắt chước làm như vậy nó đâu có dâm tánh nữa. Vô biệt niệm rồi. Không còn. Còn nó là từ 5 tuổi 6 tuổi là nó đòi dâm mà. Sinh ra như vậy mà bây giờ nó bớt vậy là nhiều lắm. Bớt nhiều lắm. Nó sẽ hết. Không làm gì hơn hết. Nó không có đánh giá chỗ đó trật rồi. Nó mình mới thấy cái phẩm chất của nó nặng là bao nhiêu, bây giờ nó bớt được bao nhiêu. Cũng như người hút thuốc á phiện, bây giờ nó bớt được 10 điếu là nó mừng rồi, trước nó hút 100 điếu. Ví dụ vậy đó. Cho nên phải bình tĩnh để tìm hiểu. Còn có người phải theo nó mà học. Có người dâm lắm, tu không có được, thiền không có được. Vừa nói gì dâm dục chơi bời thì thích mà thiền không được. Phải qua đó học.
phải qua đó học, cái tâm trạng đó phải qua đó. Còn những người hiền mà người ta biết liêm sĩ này chứ cái nọ, người ta biết lo tu thì người ta tiến mau lắm rồi. Ta tiến mau lắm rồi, ta tự diệt dục một cách lệ làng, không có gì khó khăn. Còn những người đó diệt dục không được, nó tràn đầy dâm mà. Nhưng mà bây giờ nó dùng cái dâm nó phổ quá, bởi vì nó nếu như vậy thì nó có nhiệm vụ đối với những người dâm và nó sẽ cứu rỗi người dâm được tiến về đạo pháp. Thì bất cứ một cái lãnh vực nào, dung điểm nào, Thượng Đế cũng sử dụng được hết.